Chương 1. Chạy đua. Mình đang ở đâu? Hắn hơi động đậy, cái đầu cảm giác như nặng mấy trăm cân của mình. Phía sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Sau khi bị choáng, ý thức của hắn đã dần tỉnh táo trở lại. Ký ức cuối cùng của hắn là một tiệm ăn bằng thiểu. Trên tường treo một cái tivi đang phát bản tin thời sự. Một con đường thật dài nhưng vô cùng nhỏ hẹp. Lúc này hắn phát hiện ra bản thân đang trần truồng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Trước mặt là mấy thanh kim loại, nhìn qua có chút kỳ dị nhưng rất quen thuộc. Hắn thở dốc một hồi lâu, mắt tập trung nhìn lại một lần nữa mới nhận ra mấy thanh kim loại kia là chăn bàn. Lẽ nào gã cố gắng cuộn tròn người ngồi dậy, nhưng hành động đó mới làm được một nửa thì buộc phải dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra tay trái của mình đang bị trói vào hệ thống lo sự trên tường. Cảm giác đầu tiên của hắn là ngạc nhiên, ngay sau đó là một nỗi sợ hãi ập tới. Hắn ngã xuống, vừa cố gắng rút tay ra, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Chính xác, hắn đang ở trong một phòng học. Hơn nữa, chính là phòng học mà hằng ngày hắn vẫn làm việc. Vì sao mình lại ở đây? Là ai để công tay mình? Hắn ta hay cô ta muốn làm gì? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, nhưng hắn lại không có thời gian để tìm lời giải đáp. Hắn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây xích ở tay, sau đó liền phát hiện ra cả tay phải lẫn hai chân đều bị trói lại. Mấy sợi dây xích sắt vô cùng lớn và dài, đầu kia của sợi xích đính vào cánh cửa. Hắn luống cuống ra sức giãy dụa mạnh hơn, nhưng chỉ phí công. Trên cánh tay còn lại hằn lên mấy vết thương đỏ. Tỉnh rồi sao? Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói bình thản, thậm chí còn có chút ăn cần thăng mặt, kèm theo là một tiếng bước chân. Hắn hoảng sợ vội vàng liếc nhìn, một gã đầu đội mũ lưỡi chai, toàn thân vạn đồ đen, đang đứng quay lưng về phía hắn. Gã đang kéo rèm cửa sổ. Như thế này là được rồi, đảm bảo chúng ta sẽ không bị quấy rối. Gã mặc áo đen phủi bụi trên tay nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn. Hắn bị dọ cho đến ngay người, nhìn chằm chằm vào gã áo đen đang ngồi xổm trước mặt. Đối phương bỏ kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt xuống. Khuôn mặt gã bị ánh sáng chiếu vào, nhìn vạn phần kinh khủng. Cậu la. Thế nào? Gã áo đen kéo đầu hắn, tỉ mỉ kiểm tra chỗ sưng tấy sau gáy. Có chịu nổi không? Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của gã áo đen một giây. Hắn vô thức gật đầu. Vậy là tốt. Còn lại, vừa nãy ba còn lo mình qua tay quá nặng, giết chết thầy luôn chứ. Gã áo đen thản nhiên nói. Nào, chúng ta kiểm tra một chút. Căn bậc 2 của ba bằng bao nhiêu? Hả? Hắn hoàn toàn mê muội. 1,732. 16 bình phương. 256. Hắn không nhìn được. Rốt cuộc cậu muốn gì? Gã áo đen không trả lời, nhìn qua có vẻ rất hài lòng. Cũng không tệ. Gã mang một thùng nhựa nhỏ đặt ở cạnh tường, cẩn thận thu dọn tỉ mỉ vị trí xung quanh. Vậy chúng ta có thể bắt đầu. Liền sau đó lấy từ trong ba lô trên người ra một xấp giấy trắng, một cây bút máy, một chiếc hộp có khó, cuối cùng là một quyển sách. Em giải thích quy tắc một chút. Gã áo đen chỉ cái hộp nhỏ. Trong này là điện thoại của thầy. Nếu lấy được nó, thầy có thể gọi điện gọi xe cứu, cấp cứu hoặc gọi cho người nào đó, tùy thầy. Nếu như thầy thích, có thể gọi một suất ăn. Có điều, trước tiên thầy phải giải được mật mã mở khóa cái đã. Gã tay cầm quái quyển sách, bị sách in những phép tính toán. Sách bài tập toán trung học tập 2, ra quen thuộc với thầy đó. Gã áo đen khẽ cười. Mặt mẻ là tổng đáp án của tất cả các bài toán trong này, bình phương lên. Hắn kinh ngạc nhìn cuốn sách bài tập, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tôi biết cậu là ai rồi. Hắn vung tay đạp chân lùi về phía sau. Cuối cùng lưng hắn chạm phải một bức tường lạnh ngắt. Hắn run rẩy. Cậu xin lỗi. Vang cậu đấy. Gã áo đen cười khẩy lắc đầu.
Không, thầy không biết tôi. Hơn nữa thầy cũng không cần cầu xin tôi. Người mà thầy cần cầu xin chính là cậu bé kia.
Những lời đó hắn không nghe được gì. Cố sức trốn dưới cái bàn, điên cuồng gào thét. Có ai không? Cứu mạng. Có ai? Cứu mạng với. Gã áo đen lẳng lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn không hét nổi nữa, phải cúi gặp người ho khan.
Nếu như tôi là ông, tôi sẽ không phí sức.
Gã áo đen chống tay lên, đứng vặn một cười một cái.
Bảo vệ dưới lầu chỉ ít cũng phải ngủ vài tiếng. Hiện tại dù có sét đánh cũng chẳng ai thèm dạy đâu.
Hắn khó nhọc thở hổn hển, nước dãi chảy xuống bên mép rồi đọng trên ngực chàng của hắn. Sợ hãi quá độ cùng với vừa rồi ra sức dạy dụa khiến thể lực của hắn tiêu hao hết. Chỉ đành mặc cho gã áo đen mở nắp nhét cái bút máy vào tay hắn.
Mau làm toán đi.
Gã áo đen giống như đang khuyên bảo một học sinh tiểu học.
Ông không muốn bị trói ở đây, đúng không?
Hắn nức nở, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, run run mở sách bài tập, viết một chữ, nhưng hắn phát hiện ra bút không có mực. Bút không có mực.
Bút máy này không dùng mực thường.
Trên mặt gã áo đen lộ ra một vẻ tươi cười. Gã đứng lên, nắm lấy cổ tay không còn chút sức lực nào của hắn. Trong tay gã cầm một con dao mổ sáng loáng. Mới lướt chạy một đường, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Hắn có thể nghe thấy tiếng động giống như tiếng thủy tinh vỡ, máu phun tung té. Hắn hét lên một tiếng, thê phản xạ dùng tay phải đè vết thương, nhưng hai tay đều bị trói bởi xích sắt cách nhau những nửa thước.
Đừng nhúc nhích.
Gã áo đen vừa nói với vẻ trách móc, vừa chỉnh lại chiếc hộp nhựa để hứng lấy máu.
Đừng có lãng phí mực của thầy.
Máu tươi phun ra rớt xuống hộp, phát ra những tiếng tách tách. Gã áo đen đè hắn xuống, lại nhấc cây bút máy vào trong tay lần nữa, ý bảo dùng máu trong hộp mà viết. Hắn rốt cuộc cũng khóc ròng lên, khóc đến mức gục xuống đất, run run viết đáp án của bài đầu tiên. Số 45, màu đỏ tươi trên tờ giấy trắng, trông rất chói mắt.
Vậy là được.
Gã áo đen hài lòng, đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay.
Em phải tốn mất 5 giờ mới tìm được đáp án. Nhưng mà chắc là thầy làm nhanh hơn em. 2 giờ là đủ. Có điều thầy phải tiết kiệm thời gian.
Gã chỉ cái hộp nhựa nhỏ.
Chơi thế này vui thật đấy. Ha ha.
Dứt lời, hắn sai người xách ba lô lên, nhìn quanh một vòng, rồi cầm một cây lau nhà, cẩn thận lau mặt sàn vừa rồi, sai người đi ra cửa. Vừa đi ra tới khỏi cửa, gã áo đen dường như nhớ ra gì đó, sai người nói:
"Đúng rồi, đáp án cuối cùng chỉ là số nguyên thôi nhé. Chúc may mắn."
Gã cười đầy ẩn ý rồi đóng cửa phòng.